Xưa nay, bệnh tật bùa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả bài chia sẻ có tiêu đề Nhìn được trở lại sau 31 năm bị mù mắt trái. Bài viết của một học viên ở Trùng Khánh. Ngày 13 tháng 5 năm 2012 là kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Đó cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Tôi đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 16 năm và không thể báo đáp được sự cứu độ từ bi của sư phụ. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình để kể cho độc giả rằng tôi đã may mắn như thế nào khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi 62 tuổi, thể chất khỏe mạnh, điềm đạm, lạc quan, vui vẻ và tốt với những người khác. Trước khi tu luyện, tôi không được giống như vậy. Tôi bị hội chứng Meniere's, điếc, ù tai và chóng mặt. Tôi còn bị thiếu máu, bị viêm dạ dày, bàng quang và tiết niệu, suy giảm dịch nhầy ở đốt sống thứ tư và thứ năm và bị chèn ép dây thần kinh tọa. Tôi đã bị liệt một phần, không thể đứng, ngồi, ngủ hay đi bộ. Ngày nào tôi cũng khóc và gần như suy sụp tinh thần. Tôi nằm liệt giường và không thể làm việc trong 6 tháng. Tôi đi khắp mọi nơi để chữa trị nhưng bệnh tình hầu như không cải thiện. Bệnh tật khiến tôi trở nên dễ nóng giận. Hơn nữa, mắt trái của tôi còn bị mù. Tôi đã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Chỉ vì không thể rời xa con gái yêu quý mà tôi đã chịu đựng và hy vọng rằng ai đó sẽ cứu tôi và thay đổi cuộc đời của tôi. Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 1 năm 1996, tôi đã gặp được cơ hội đắc cứu vốn đã chờ đợi cả cuộc đời. Với sự trợ giúp của một thành viên trong gia đình, tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi hiểu rằng khổ nạn và hạnh phúc là kết quả của nghiệp lực. Chân, thiện, nhẫn là đặc tính của vũ trụ và là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt và xấu. Sư phụ giảng, là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính chân, thiện, nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt. Còn người hành xử trái biệt với đặc tính này thì đúng là một người xấu. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi muốn trở thành người tốt, người tu luyện chân chính. Kể từ đó tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu một cuộc sống mới. Không lâu sau, tôi đến luyện công ở một điểm luyện công và những đau đớn do bệnh tật đã giảm dần, rồi sau đó biến mất. Kể từ đó, tôi đã được tận hưởng sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi nói với mọi người mà tôi gặp, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi. Kỳ lạ thay, mắt trái mù lòa trong 31 năm của tôi đã nhìn lại được sau 2 năm 3 tháng, kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Câu chuyện bắt đầu khi tôi 17 tuổi. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 30 tháng 9 năm 1967, mẹ tôi chuẩn bị khâu một số mảnh đan của một chiếc khăn lại với nhau bằng một cây kim lớn. Vì tò mò, tôi ngồi gần mẹ và muốn học cách để khâu vá. Lúc mẹ tôi đang rút kim, tôi cũng cúi xuống để nhìn rõ hơn. Cây kim đã đâm vào mắt trái của tôi. Tôi đã khóc vì đau đớn và nước mắt đã chảy ràn rụa từ con mắt đó. Mẹ tôi sợ chết khiếp, còn bố tôi nói, nhanh lên, hãy đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, đó là thời kỳ của cuộc cách mạng văn hóa và người dân trên khắp Trung Quốc đều bị liên lụy. Không ai làm việc trong bệnh viện và tất cả các bác sĩ phải đi trốn. Vì vậy, chúng tôi không thể tìm được ai. Mẹ tôi và tôi thất vọng trở về nhà. Nước mắt tiếp tục chảy ra từ mắt trái của tôi, cho đến tận sáng hôm sau. Sáng hôm đó chúng tôi đến bệnh viện Tây Nam ở Trùng Khánh, là bệnh viện duy nhất còn hoạt động. Sau khi kiểm tra mắt của tôi, bác sĩ nói, Nhãn cầu là một túi chứa nước. Khi nước chảy hết, thì nó sẽ không còn nhìn được. Về cơ bản, ông ấy nói với chúng tôi rằng không có cách nào để cứu được con mắt ấy. Lời bác sĩ như một đòn nặng giáng xuống mẹ tôi và bà đã suy sụp trong nước mắt. Bà chẳng thể làm được gì ngoài việc chấp nhận. Sau đó bà đã kể cho tôi về một lời tiên tri của một đạo sĩ. Khi tôi hơn 2 tuổi, một đạo sĩ qua đường đã nói với mẹ tôi: "Thưa bà, tôi muốn bói một quẻ về tương lai cho con gái của bà." Mẹ tôi trả lời: "Cho một đứa nhỏ như thế này sao?" Do người đạo sĩ cứ thúc giục, mẹ tôi đã bảo tôi nhặt một quẻ. Tôi xóc ống tre và một cái quẻ dự đoán rơi ra. Người đạo sĩ đọc nó và giải thích cho mẹ tôi: "Bất kể con gái của bà bao nhiêu tuổi, cô ấy phải bị tật nguyền, nếu không thì cô ấy sẽ không lập gia đình." Kể từ đó mẹ tôi luôn cẩn thận và sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy đến với tôi. Bà không bao giờ nghĩ rằng lời tiên tri sẽ thành sự thật khi tôi sắp bước sang tuổi 17. Sau khi mẹ tôi kể cho tôi nghe câu chuyện này, bà nhìn tôi một cách vô vọng. "Con gái của mẹ, dường như con phải chịu đựng khổ nạn này trong cuộc đời của con rồi." Đúng vậy, nếu một khổ nạn đã được sắp đặt thì ai có thể thoát khỏi nó. Kể từ khi mắt trái của tôi bị mù, tôi đã phải dùng mắt phải để làm mọi việc. Do đó tôi đã trở thành tật nguyền ở tuổi còn trẻ. Nó không khó để hình dung được tôi có nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc trong cuộc sống. Cho đến tận năm 1996, khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1998, lúc cả nhà ăn tối, chồng tôi đã khó chịu đến mức hầu như không ăn được chút gì. Tôi lo lắng và hỏi anh ấy xem chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy nói: "Giám đốc công ty anh mời một số người đi ăn với ông ta ngay trước mặt anh, nhưng lại không mời anh. Ăn bao nhiêu thì đều là công ty chi trả. Hiển nhiên là ông ta muốn làm khó anh. Có lẽ là do ác cảm vì không được mời tới đám cưới của con gái chúng ta." Tôi nói: "Dạ dày của anh không tốt. Nếu đi, anh sẽ ăn, uống những thực phẩm có hại cho sức khỏe. Nó không tốt cho anh. Tại sao anh lại phải sầu não vậy? Hơn nữa, khi mọi người trong cơ quan biết rằng nhóm anh dùng tiền của họ để ăn uống, thì họ cũng tức giận. Thế chẳng phải là tốt khi ông ta không mời anh đi cùng sao?" Tuy nhiên, những lời của tôi không có tác dụng. Thay vào đó, anh ấy đã đấm vào mắt trái mù lòa của tôi. Chồng tôi biết võ thuật và anh ấy đấm tôi khá mạnh. Anh ấy đã dồn hết sự tức giận đối với viên giám đốc lên tôi. Ngay lập tức mắt trái của tôi bị sưng lên và sau đó thành một vòng tròn màu tím giống như một con gấu trúc. Tôi nghĩ, anh ấy không tu luyện, anh ấy không phải là một học viên. Việc này thật sự rất khó đối với anh ấy. Vì vậy, làm sao anh ấy có thể chịu đựng được việc đó? Tôi không tức giận với anh ấy. Tôi đứng trước hình sư phụ và nói: "Sư phụ, con là đệ tử của ngài. Con tuân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, không đánh lại khi bị đánh và không chửi lại khi bị chửi. Con sẽ tuân theo những yêu cầu đối với một người tu luyện. Tôi không tin rằng sẽ có bất cứ vấn đề gì." Tôi bình tĩnh quay trở lại bàn ăn và nói với chồng: "Thôi đừng khó chịu nữa. Em không ghét anh đâu. Anh ăn đi." Nếu điều này xảy ra trước khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi sẽ không thể giữ bình tĩnh hay chịu đựng được. Tôi đã khuyên nhủ chồng một cách tử tế, nhưng đổi lại là bị đấm vào mắt. Tôi có thể sẽ đánh trả hoặc ly dị anh ấy. Tuy nhiên, kể từ khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng một người tu luyện không thể đối xử với mọi người theo cái lý thông thường. Anh đánh vào mắt tôi thì tôi đánh vào mắt anh, và anh chơi xấu tôi thì tôi chơi xấu anh. Chúng ta cần phải dùng chân, thiện, nhẫn như tôn chỉ của chúng ta, cư xử có đạo đức khi đối mặt với hận thù và giải quyết hận thù bằng sự tử tế. Chúng ta cần phải thực sự bình tĩnh và vị tha, ngay cả khi chúng ta bị tổn thương. Tôi đối xử với anh ấy như bình thường. Trong bữa ăn tối, tôi chủ động nói chuyện với anh ấy ngay cả khi tôi là người đang phải đối mặt với khổ nạn. Tôi vẫn quan tâm và an ủi chồng. Điều kỳ lạ là tôi đã chảy nước mắt giống như tôi đã bị 30 năm trước đây. Tôi biết rằng sư phụ đang khảo nghiệm tôi để xem tôi có thể buông bỏ khi tôi bị tổn thương và ngược đãi hay không. Nhẫn mà không bất bình hay thù hận sau sự việc này, trái ngược rõ ràng với con người tôi vốn thiếu kiên nhẫn và không dễ dàng bỏ qua cho người khác trước kia. Chồng tôi vô cùng xúc động và cảm thấy có lỗi. Vào đêm thứ tư sau đó, anh ấy đã đánh thức tôi dậy và hỏi: "Em đang nghĩ gì trong những ngày qua?" Tôi nói: "Em có nghĩ gì đâu." Anh ấy lại hỏi: "Em không nghĩ đến việc ly dị với anh sao?" Trước đây, khi anh ấy xúc phạm tôi thì tôi thường lấy việc ly dị ra để đe dọa anh ấy. Tôi trả lời: "Không, tại sao?" Anh ấy đã rất bối rối. Tôi đọc thuộc đoạn pháp của sư phụ cho anh ấy nghe. Sư phụ giảng: "Người thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui." Trích: "Cảnh giới trong tinh tấn yếu chỉ." Anh ấy ngồi yên lặng bên giường và lắng nghe. Tôi có thể thấy rằng anh ấy đã bị cảm động bởi pháp của sư phụ. Mắt anh ấy đỏ và anh ấy cố gắng hết sức để ngăn những giọt nước mắt lại. Anh ấy nói: "Em đọc lại đi." Tôi đọc lại lần nữa. Anh ấy nói: "Anh không biết làm cách nào để bù đắp cho em. Anh sẽ mua thuốc để chữa trị cho em." Tôi an ủi anh ấy: "Không cần đâu, em sẽ ổn thôi." Vào tối thứ sáu sau vụ việc đó, tôi đang trên đường tới điểm tập công. Tôi vô ý che mất mắt phải của mình thì đột nhiên nhận ra rằng mắt trái có thể nhìn thấy ngôi nhà, sau đó là cái cây. Tôi lấy cuốn sách chuyển pháp luân ra và ba chữ đầu đề hiển hiện rõ ràng trước mắt tôi. Tôi nghĩ: "Sư phụ, giờ đây mắt của con có thể nhìn được sau 31 năm bị mất thị lực. Bởi vì tâm tính của con đã đề cao từng chút một và con tuân theo những yêu cầu của Ngài. Ngài đã lấy đi khổ nạn này và thay đổi cuộc đời con. Làm sao con có thể hoàn trả hết sự từ bi của Ngài?" Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đối với sư phụ. "Con xin đa tạ sư phụ, bởi ơn từ bi cứu độ của Ngài." Từ lúc đó tôi có nhận thức sâu sắc hơn đối với pháp. Sư phụ giảng: "Do đó con người thường xuyên tự họ có ma nạn nào đó, hay gặp lúc có việc không tốt, đó đều là ở trong nghiệp lực luân báo mà hoàn trả nghiệp của mình. Chư vị phải coi trọng việc tu luyện tâm tính, chiều theo đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ mà tu luyện, vứt bỏ hết những dục vọng, tâm không tốt, ý định hành động xấu ở người thường. Chỉ một chút đề cao cảnh giới tư tưởng thì đã có những thứ xấu trong thân chư vị được loại bỏ bớt rồi." Trích: Chuyển pháp luân. Sư phụ cũng giảng: "Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ." Trích: Chuyển pháp luân. Tôi kinh ngạc trước sự kỳ diệu của đại pháp. Việc con mắt bị mù sáng trở lại sau 31 năm bị mù lòa là điều không thể đối với y học hiện đại, nhưng đã xảy đến với tôi, bởi vì tôi đã tuân theo những tiêu chuẩn của một người tu luyện. Sư phụ giảng: "Chư vị là một người tu luyện, nên có thể cải biến đường đời cho chư vị. Cũng duy chỉ có tu luyện là có thể cải biến mà thôi." Trích: Chuyển pháp luân. Tôi không thể kiềm chế được sự háo hức của mình. Tôi vội vàng đến điểm luyện công để chia sẻ niềm vui khỏi bệnh mù lòa với các đồng tu. Tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng pháp là chân lý tuyệt đối. Ngày nay, pháp luân đại pháp được hồng truyền hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Có hàng nghìn học viên được hưởng lợi từ đại pháp và đề cao phẩm chất đạo đức của mình. Chúng tôi dùng nguyên lý chân, thiện, nhẫn để chỉ đạo bản thân mình và trở thành người tốt. Chúng tôi đóng góp to lớn cho xã hội và cho gia đình của mình. Chúng tôi không truy cầu tiền bạc hay quyền lực. Chúng tôi chỉ muốn giúp thêm nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích từ đại pháp, giống như chúng tôi. Chúng tôi mong muốn nói với nhiều người hơn nữa chân tướng về đại pháp. Bài chia sẻ thứ hai: Pháp Luân Công là một khoa học siêu thường. Bài viết của Trịnh Lị, một học viên tại Mỹ Quốc. Tại cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào năm 2012, các chuyên gia đã cảnh báo về việc lạm dụng thuốc kháng sinh khiến vi khuẩn càng ngày càng kháng thuốc. Và giờ đây, ngay cả tiểu phẫu thông thường hay các nhiễm trùng nhẹ cũng có thể dẫn đến tử vong. Phát biểu tại cuộc họp của các chuyên gia về các căn bệnh nhiễm trùng ở Copenhagen vào ngày 14 tháng 3 năm 2012, bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc WHO, nói mỗi loại thuốc kháng sinh đều có nguy cơ trở nên vô tác dụng. Bà nhấn mạnh rằng, thực ra mà nói, như chúng ta biết, thời kỳ hậu kháng sinh chính là lúc y học hiện đại đã đến hồi kết. Sau đó bà tiếp tục nói, đối với bệnh nhân bị nhiễm một số mầm bệnh kháng thuốc, có thể thấy là tỷ lệ tử vong đã tăng khoảng 50%. Bà Chan cũng nhấn mạnh về hậu quả khủng khiếp mà vi khuẩn kháng thuốc có thể gây ra khi điều trị tại bệnh viện. Một số loại can thiệp phức tạp giống như thay hông, cấy ghép nội tạng, hóa trị liệu ung thư, chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều hay thậm chí còn quá nguy hiểm. Trích Tổ chức Y tế Thế giới. 1. Con đường đời triền miên bệnh tật. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của con gái tôi trước và sau khi tập luyện Pháp Luân Công. Con gái Lâm Y Lực của tôi được 6 tuổi, thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng cháu bị bệnh viêm da. Khi cháu trưởng thành thì triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Viêm nhiễm xuất hiện ở cả hai bên thân thể của cháu và rỉ ra cả máu và mủ. Đồ lót của cháu thường dính vết máu. Điều khiến tôi lo lắng nhất là cháu khó có thể ăn được bất cứ thực phẩm thiết yếu nào như bột yến mạch, bánh mì và đậu phụ. Tình trạng của cháu trở nên tồi tệ ngay khi cháu ăn vào. Các bác sĩ đã tiêm cho cháu các loại thuốc chống dị ứng, viêm da, nhưng bệnh viêm da chỉ trở nên tồi tệ hơn. Cháu cũng điều trị bằng cả trung y cổ truyền, nhưng triệu chứng của cháu vẫn không chuyển biến. Tất cả bác sĩ đều nói rằng con gái tôi sẽ phải sống chung với căn bệnh này cho đến cuối đời. Trong nhiều năm, tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào chi phí y tế cho con gái tôi. Cháu có nước da tái xám, cẳng chân và cánh tay của cháu rất yếu và cháu thường bị run rẩy. Một ngày con gái tôi hỏi tôi, tại sao con lại khốn khổ đến vậy? Con thà chết còn hơn. Cháu không biết rằng căn bệnh của cháu như một con dao cắt vào tim tôi mỗi ngày. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau và khóc. Tôi khích lệ cháu phải có niềm tin và nói với cháu rằng, ngay cả khi tôi phải sử dụng đến đồng xu cuối cùng, tôi sẽ tìm một vị bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho cháu. Lúc đó tôi nhờ những người khác giúp tôi tìm một vị bác sĩ giỏi ở Bắc Kinh. Con gái tôi cũng bị viêm phổi nặng 2 lần. Đầu lưỡi của cháu chuyển thành sắc đen và theo trung y, điều này được coi là một dấu hiệu nguy hiểm. Một đêm cháu nói với tôi rằng, cháu nhìn thấy rất nhiều kẻ hung dữ trong phòng của cháu. Sau này tôi biết rằng, cháu đã nhìn thấy sinh mệnh tầng thấp trong những không gian khác. 2. Bảo bối trị bệnh thật sự. Giống như con gái tôi mắc rất nhiều bệnh tật. Tuy nhiên vào cuối năm 1998, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Con gái tôi, khi đó chưa đầy 10 tuổi, nhận xét rằng những động tác của các bài công pháp trông thật đẹp. Tôi hỏi cháu có muốn học không? Cháu hào hứng và nói, có ạ. Đó là một bước ngoặt kỳ diệu trong cuộc đời của cháu. Tôi đã mua một cuốn sách chuyển Pháp Luân và những cuốn sách đại pháp khác. Tôi dừng xem những chương trình yêu thích trên truyền hình và hàng ngày cùng con gái luyện công vào Pháp. Chúng tôi cũng đọc những bài viết chia sẻ tu luyện của những học viên khác. Tôi ghi âm lại những câu chuyện tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tập 1 theo tiếng Quảng Đông và bật băng cho gia đình tôi nghe trong bữa ăn. Theo cách này, họ đã hiểu rằng các học viên Đại Pháp là những người tốt luôn tự hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Sau 1 tháng tôi hiểu rằng, chìa khóa cho việc tu luyện là học Pháp và tu tâm tính. Một đêm, khi tôi về nhà muộn, chồng tôi đang chơi mạt trượt. Con gái tôi khóc lóc vì ngày hôm sau trường học của cháu tổ chức đi dã ngoại mà bố của cháu không muốn ra ngoài để mua đồ ăn trưa cho chuyến đi của cháu. Vì vậy, tôi đã nói với cháu tôi sẽ đi mua. Khi chúng tôi ra khỏi nhà, con gái tôi đã thay đổi thái độ và vui vẻ chào tạm biệt bố. Tôi hỏi cháu, trước đó con còn tức tối với bố cơ mà, sao bây giờ con lại vui vẻ thế? Cháu trả lời, con nhớ sư phụ dạy chúng ta hãy tốt với mọi người, ngay cả khi những người khác không tốt với chúng ta vẫn nên đối xử tốt với họ. Tôi rất vui khi nghe thấy như vậy, bởi vì tâm tính của con gái tôi đã được đề cao và được hưởng lợi từ việc tu luyện. Một ngày, khi con gái tôi đang đứng xếp hàng để mua bữa trưa, một bạn học cùng lớp đã lại gần và hỏi xem liệu có thể vay cháu $1 không. Con gái tôi chỉ có $1.25, nhưng cháu đã không do dự mà đưa cho người bạn cùng lớp. Sau khi người bạn rời đi, cháu nhìn 25 sen và nghĩ, mình có thể mua được gì với sen xu đây? Mình đoán là mình sẽ mua được một viên kẹo. Sau đó, các bạn học cùng lớp khác đã biết được điều gì đã xảy ra với con gái tôi và các cháu đã quyết định chia thức ăn của mình cho con gái tôi. Bạn học sinh đã vay tiền, rất cảm động và ôm chặt con gái tôi. Cô bé hỏi, tại sao cậu lại cho mình vay tiền khi mà cậu không có đủ tiền cho chính mình? Con gái tôi trả lời, tớ nghĩ có thể cậu cần tiền hơn tớ. Sau khi nghe chuyện, tôi đã cười và ôm chặt con gái. Từ sinh mệnh vị tư trở thành đặt người khác lên trước, chính là con đường mà một sinh mệnh trở về với chân ngã của mình. Thân thể của một học viên sẽ liên tục được tịnh hóa sau khi chúng ta bắt đầu tu luyện đại pháp. Không lâu sau, con gái tôi đã có thể ăn được mọi loại thức ăn khác nhau mà một bệnh nhân viêm da được khuyến cáo là nên tránh. Làn da bị lở loét của cháu đã trở thành điều thuộc về quá khứ. Con gái tôi giờ đây đã là một thiếu nữ và cháu vô cùng cảm tạ ơn cứu độ của sư phụ. Một lần cháu nói với tôi, nếu mẹ con mình không tu luyện Pháp Luân Công, có lẽ chúng ta không còn sống đến ngày hôm nay. Đối với bản thân tôi, bệnh đau các khớp, đau nửa đầu, đổ mồ hôi về đêm, loạn nhịp tim và u tử cung đều biến mất. Tôi không còn phải dùng bất cứ viên thuốc nào. Tôi nói với bác sĩ của tôi rằng tôi đã trở nên khỏe mạnh vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy đã rất mừng cho tôi và đáp lại, vậy thì chị nên tiếp tục việc tu luyện Pháp Luân Công. Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.